kính mời quý khán giả theo dõi bài khai thị của Thanh Hải Vô Tượng Sư tại Tân Điếm, Formosa vào ngày 29 tháng 12 năm 1987 với chủ đề Ý nghĩa mới về Bát Kính Pháp. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ, hiện đời giải thoát, sách khai thị quyển 5.
Quý vị có biết cha mẹ nghĩ như thế nào về con cái không? Cho dù quý vị là một nhân vật như thế nào, ngay cả là một vị vua cũng vậy, họ vẫn nghĩ rằng quý vị là những đứa con nhỏ của họ. Họ vẫn cứ vỗ về ôm ấp, hoặc có những cử chỉ âu yếm. Phật Thích Ca hiểu rõ tâm lý này, nên lo ngại người dì của Ngài sau khi xuất gia sẽ có những cử chỉ như vậy với Ngài. Ngài đã là Phật, là thiên nhân đạo sư, nên không thể để một người mẹ bình thường kiềm tỏa. Không phải Ngài không hiếu thảo, nhưng nếu để xảy ra như vậy, sẽ khó khăn cho việc truyền pháp của Ngài, đi đâu cũng cảm thấy không thuận tiện và không thoải mái, lúc nào cũng có một người ở một bên quan sát, hỏi han, chỉ bảo. Như vậy sẽ không được tự tại, thì làm sao hoằng pháp được? Do đó, Ngài mới có ý định không để người gì của mình xuất gia.
Nhưng A Nan đã giúp bà cầu xin Ngài mấy lần, Phật Thích Ca cuối cùng đã chấp thuận cho người gì của Ngài được xuất gia. Bát Kính Pháp rất có thể do Phật Thích Ca giảng vì muốn làm người gì của Ngài thối tâm mà trở về nhà. Nếu Ngài nhận cho người gì của Ngài xuất gia, sau này sẽ có nhiều người nữ khác bắt chước. Do đó Ngài rất lo lắng vì nam nữ ở chung với nhau sẽ gây ra nhiều vấn đề. Xưa kia nam nữ chưa bao giờ cùng nhau tu hành như vậy.
Ngày xưa và ngày nay khác nhau, lúc này ra ngoài đi đâu cũng gặp phái nữ. Trước kia không có tình trạng như vậy, hiểu không? Nữ phái phải ở trong nhà, nếu có chuyện phải ra đường, còn có người đi cùng và người ngoài không được đến gần. Trước khi lập gia đình, cũng không biết bản lai diện mục người vợ tương lai ra sao. Cưới về nhà rồi, nếu có xấu cũng phải ráng mà chịu. Trong hoàn cảnh xã hội như vậy, Phật Thích Ca biết rằng những các tỳ khưu ni sẽ xảy ra nhiều phức tạp, phải chống lại quan niệm xã hội, cũng như sẽ ảnh hưởng tới sự tu hành của nam chúng. Cho nên, Ngài không muốn cho người gì của mình xuất gia. Không phải tỳ khưu ni tu hành không bằng tỳ khưu. Sự thật không phải như vậy.
Hơn nữa, lúc ra ngoài giảng kinh, Ngài sống cùng với các vị tỳ khưu. Nếu có tỳ khưu ni đến, ví dụ như người dì của Ngài, người vợ của Ngài, hoặc là các cung nữ trong hoàng cung theo Ngài xuất gia, có thể họ chưa quên được thói quen được tiền hô hậu ủng, khi đến lại chỉ huy các vị tỳ khưu cách làm việc, hoặc la dầy các vị này. Để phòng ngừa những trường hợp như vậy có thể xảy ra, Phật Thích Ca mới quy định rằng các vị tỳ khưu ni phải đảnh lễ các vị tỳ khưu. Các vị tỳ khưu đã sống chung với Phật một thời gian lâu dài, còn các vị tỳ khưu ni, dù từ đâu đến, cũng là người mới đến, do đó phải đảnh lễ các vị tỳ khưu là một việc làm đúng.
Phật Thích Ca còn sợ các vị nữ chúng cho rằng mình có quan hệ huyết thống với hoàng gia, đều là những người quý tộc đến tăng đoàn, không biết sự cực khổ của đời sống xuất gia, không biết những vị tỳ khưu ở chung với Phật có những đạo đức gì. Có rất nhiều vị tỳ khưu cùng với Ngài tu hành, không phải từ hoàng gia, không phải từ những địa vị cao sang trong xã hội, trái lại họ rất nghèo, hoặc có những địa vị rất thấp. Phật Thích Ca sợ rằng bà dì hoặc bà vợ của Ngài, khi đến xuất gia, sẽ coi thường những vị tỳ khưu đó. Ngài lo rằng các vị nữ tăng này sẽ nghĩ rằng mình là người thân của Phật Thích Ca, mượn sự quan hệ này mà đối xử không tốt với các vị tỳ khưu, không tôn kính họ, rồi gây nghiệp chướng cho chính mình.
Rất có thể vì những nguyên do này, Phật Thích Ca mới nghiêm khắc như vậy. Ngài hỏi người dì của Ngài rằng, dì có thể chấp nhận những điều kiện vô lý đó không? Nếu được, ta sẽ nhận dì. Ngài nói vậy, dụng ý muốn dùng sự nghiêm khắc, làm cho bà cảm thấy khó khăn vô lý mà nản chí bỏ cuộc. Nhưng không ngờ đạo tâm của bà vô cùng kiên cố và khiêm tốn, nên đã chấp nhận bất cứ điều kiện gì. Lúc đó, Phật Thích Ca không còn cách nào để từ chối bà được.
Bát kính pháp rất có thể được Phật Thích Ca đặt ra vì hoàn cảnh đặc biệt đó. Ngày hôm nay, chúng ta không nên chấp nhất điều này. Hoàn cảnh hiện đại đã đổi khác. Phật Thích Ca đã qua đời rồi, và chúng ta đang học với những vị Phật tại thế khác. Họ sẽ thay đổi điều kiện, bởi vì thời đại thay đổi thì các điều kiện cũng phải thay đổi cho phù hợp. Mặc dù các giới luật vẫn giữ nguyên vẹn, không đổi. Cũng giống như pháp luật của một quốc gia, mỗi quốc gia có những điều luật khác nhau, và ở mỗi thời đại, luật pháp đó cũng cần được thay đổi. Có phải như vậy không?
Mọi người đáp, phải. Trước đây không có xe, đương nhiên không có luật lệ giao thông, cũng không cần quy định cách lái, đường dành riêng cho bộ hành, và cũng không có đèn xanh, đèn đỏ. Nhưng bây giờ, chúng ta có đèn lưu thông, có xe gắn máy, xe đạp, máy bay, xe hơi, xe lửa, vân vân. Nếu chúng ta vẫn còn dựa vào luật bộ hành của thời xưa, thì giao thông sẽ không thuận lợi.
Vào thời đại Nhiêu Thuấn, nếu chúng ta đánh rớt đồ vật ngoài đường, cũng không có ai lùm. Tối đến, không cần đóng cửa. Nhưng bây giờ, nếu quý vị không đóng cửa cẩn thận, sẽ có nhiều phiền phức. Thời buổi này, không những cửa đã đóng, mà còn phải khóa nữa. Bên ngoài còn gắn thêm những song sắt, cửa sắt. Vậy mà vẫn chưa đủ an toàn. Quý vị không thể nói pháp luật của thời Nhiêu Thuấn như vậy. Tại sao bây giờ chúng ta phải đóng cửa? Quý vị cần phải giữ gìn ví bóp của mình cho cẩn thận. Đừng cố ý để trên đường rồi và nghĩ rằng người ta không nhặt. Ví bóp của quý vị bỏ trong túi đàng hoàng, người ta còn móc lấy đi, huống chi là để trên đường. Quý vị để tiền ở nhà hoặc là ở ngân hàng, người ta vẫn có thể cậy cửa vào lấy đi, huống chi để hớ hên mà không ai nhặt.
Thời đại đã đổi khác, giới luật cũng đổi khác. Không thể chỉ dựa vào những pháp luật của ngày xưa. Đương nhiên, những giới luật căn bản chúng ta cũng còn giữ lại để dùng. Ví dụ không trộm cướp. Nếu như tăng đoàn mà đi trộm cướp, thì có phải là khó coi lắm không? Ngay cả pháp luật quốc gia cũng không đồng ý điều này. Tất cả các giới luật đều bao gồm những luật pháp của quốc gia. Giới luật quy định. Chúng ta không thể sát sanh. Đương nhiên, chúng ta cũng không thể giết người. Nhìn thấy sự đau khổ của con vật lúc bị giết, chúng ta còn không đành lòng, huống chi là chuyện giết người. Chúng ta làm sao nhẫn tâm làm được? Đây là những chuyện bình thường, không cần dùng giới luật, cũng có thể biết được. Thì làm sao các tăng nhân có thể sát sanh được? Yêu thương tất cả chúng sanh là một chuyện rất bình thường.
Không tà dâm cũng là chuyện đương nhiên. Người xuất gia rất bận rộn, làm sao có thì giờ mà tà dâm? Nếu có vợ hoặc chồng, thì bao giờ mới có thể độ cho chính mình được? Bao giờ mới có thể độ chúng sanh được? Hơn nữa, lỡ sanh ra vài đứa con, rồi từ sáng đến tối bận săn sóc cho chúng, thì không thể nào tu hành được, lại biến thành một người tại gia. Cho nên, tỳ khưu ni, không được kết hôn là một chuyện rất hợp lý. Nếu họ phải ra ngoài thọ bát, một bên cầm bình bát, một bên ẵm con, ngoài việc thọ bát cho chính mình ăn, còn nhân tiện hỏi thêm, quý vị có sữa không? Như vậy đương nhiên là mệt lắm.
Những giới luật mà Phật Thích Ca quy định lúc ấy đều là để bảo vệ tăng đoàn, bảo vệ sự thuận tiện trong việc tu hành của các tăng chúng. Bởi vì mỗi ngày họ phải đi đường, ngủ ở bên lề đường, làm sao có thể có vợ, có con. Không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, đều là những giới luật căn bản, chúng ta cần phải hiểu cho rõ ràng và cố gắng duy trì. Còn những giới luật khác không quan trọng bao nhiêu, ví dụ 2 tuần tắm một lần, hoặc 2 ngày tắm một lần. Bao lâu tắm một lần, chúng ta đều có thể thành Phật.
Điều quy định thứ nhất của Bát Kính Pháp là, một vị tỳ khưu ni, dù đã thọ giới 100 năm, khi gặp một vị tỳ khưu vừa mới thọ giới, cũng phải đảnh lễ. Phật Thích Ca có nói câu nói này hay không? Chúng ta không rõ, bởi vì bây giờ Ngài không còn nữa. Sau khi Ngài viên tịch, 400 năm sau, kinh điển mới được viết lại, mới chính thức dùng văn tự để viết ra. Đến nay, đã hơn 2.000 năm rồi, sao đi sao lại, dịch tới dịch lui, vẫn có rất nhiều điểm bị sai lầm.
Ví dụ trong giới luật, có một đoạn nói rằng,
một người con gái đã kết hôn, thì 12 năm sau mới có thể thọ giới thì khô ni.
Nhưng lại có một đoạn khác phiên dịch rằng,
một người con gái đã kết hôn, thì 12 tuổi sẽ được thọ giới tỳ khưu ni.
Khi đến Âu Lạc, thì biến thành,
những người con gái đã kết hôn, cần phải ly hôn, 12 năm sau mới có thể thọ tỳ khưu ni giới.
Có rất nhiều ý kiến, có những kinh điển lại không nói rõ 12 tuổi, hoặc là 12 năm, chỉ biết 12, rồi tùy ý chúng ta muốn hiểu sao cũng được. Cho nên đôi khi kinh điển không đáng tin lắm.
Bây giờ, tôi sẽ giảng bộ giới luật nổi tiếng Bát Kính Pháp, bởi vì có rất nhiều vị tỳ khưu ni nói với tôi.
Bất luận chúng con đi đâu, đều có những vị tỳ khưu dùng Bát Kính Pháp để chèn ép tỳ khưu ni. Vừa mở miệng ra là Bát Kính Pháp, bảo các vị tỳ khưu ni phải đảnh lễ họ. Có những vị tỳ khưu tu hành không tốt, kinh điển cũng không biết, lại cứ một mực bảo người khác đảnh lễ, làm cho chúng con không chịu nổi.
Điều này cũng chẳng sao, đảnh lễ tỳ khưu cũng giống như đảnh lễ cục đá vậy. Đảnh lễ Phật đá hoặc đảnh lễ Phật gỗ đều được cả. Sao không đảnh lễ một vị Phật sống? Tất cả chúng sanh đều là Phật. Nếu như chúng ta đều có thể nghĩ như vậy thì không sao.
Bây giờ chúng ta hãy đàm luận, Bát Kính Pháp này có phải do Phật Thích Ca giảng không? Nếu là phải, tại sao Ngài nói như vậy? Thế giới của chúng ta xưa nay vẫn trọng nam khinh nữ, bất cứ quốc gia nào cũng vậy, các quốc gia Á Châu càng khắt khe hơn. Quan niệm trọng nam khinh nữ này đã được khắc sâu từ mấy trăm năm rồi, bây giờ muốn thay đổi cũng rất khó. Một người con gái tại sao ra ngoài đường không được dễ dàng? Tại sao lại ít khi ra đường? Bởi vì khi ra đường thường hay bị những người phái nam gây phiền phức, rất nguy hiểm, cho nên phái nữ đơn độc ra ngoài hoằng pháp, làm ăn buôn bán, hoặc làm những chuyện mạo hiểm không được dễ dàng.
Cho nên, từ xưa đến nay, rất ít người nữ nổi tiếng, ngay cả việc đi lính cũng phải cải trang thành nam chúng, ví dụ như Hoa Mộc Lan, hoặc những nữ anh hùng khác. Tại Âu Lạc, trong bộ truyện Quán Thế Âm Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát phải giả trang làm nam chúng để đi thọ giới. Vấn đề lớn lao nhất của thế giới này là vấn đề nam nữ. Cho đến bây giờ, rất nhiều quốc gia có chiến tranh cũng chỉ vì đàn bà. Phải vậy không? Có rất nhiều vị vua bị mất ngôi cũng chỉ vì nữ sắc. Nhiều người bị tán gia tài sản, bỏ mạng, hoặc tiêu tan danh dự cũng chỉ vì nữ sắc. Cho nên, nam chúng rất sợ nữ giới.
Chúng ta thường nói,
sau lưng một bậc vĩ nhân, nhất định phải có một người đàn bà vĩ đại.
Điều này ý nói,
nếu không có một người đàn bà vĩ đại giúp đỡ, thì nam phái không thể nào phát triển tốt đẹp, cũng không thể nào nổi tiếng.
Tôi không biết tại sao có người quan niệm như vậy, nhưng thôi, chúng ta miễn bàn vấn đề này.
Tại sao giới luật lại chèn ép nữ chúng ghê gớm như vậy? Rất có thể bởi vì lực lượng của nữ chúng quá lớn, hoặc nam chúng khi nhìn thấy nữ sắc thì vui thích, nhìn một lần là có chuyện ngay, còn nữ chúng không dễ dàng bị mê hoặc như vậy. Ít khi gặp người con trai một lần rồi về nhà tương tư phải không? Cho nên, ban đầu Phật Thích Ca chỉ thu dụng nam đồ đệ mà thôi. Và thời đại trước đó chỉ có nam chúng xuất gia, cho đến khi Phật Thích Ca xuất hiện, sau này mới bắt đầu có tỳ khưu ni, trước đó không có.
Hôm qua tôi đã giảng qua. Tại Ấn Độ, người nữ ra đường không được dễ dàng. Tại Formosa, Âu Lạc, Trung Quốc, Đại Lục, vân vân, các quốc gia Á Châu cũng trọng nam khinh nữ. Địa vị của nam nữ không được bình đẳng. Nhưng một người con gái đi trên đường cũng không đáng quan tâm lắm như tại Ấn Độ. Đối với Ấn Độ thì đây là một vấn đề to lớn. Nữ chúng vĩnh viễn không được ra đường một mình. Đến bây giờ cũng vậy.
Lúc tôi đi Ấn Độ, dù mặc y phục xuất gia, vẫn có trở ngại như thường. Trước khi tôi mặc tăng phục xuất gia, đương nhiên có rất nhiều người chú ý, có rất nhiều người nam đến nói chuyện với tôi, nhưng tôi đều lo liệu được cả, nên không xảy ra chuyện gì. Sau khi mặc tăng phục xuất gia, vẫn còn có vấn đề như thường.
Cho nên, ngày xưa thâu nhận nữ chúng làm đồ đệ là một việc rất lớn, cũng giống như một hành động cách mạng vậy. Phật Thích Ca biết rằng sẽ gây nên nhiều phiền phức, nên mới không thích thu dụng nữ đệ tử. Những người nữ đầu tiên đến học với ngài lại là dì của ngài, còn có sự trợ giúp cầu xin của A Nan, khiến Phật Thích Ca không có cách nào từ chối, mới bất đắc dĩ thâu nhận nữ chúng xuất gia. A Nan nói chuyện rất khéo, ông nói:
"Phật ơi, dì của ngài từ nhỏ thương yêu săn sóc ngài, sao ngài không báo đáp cho bà?"
A Nan nói vậy, đương nhiên Phật không thể nào từ chối được. A Nan là người đệ tử mà ngài thương yêu nhất. Ông đã thỉnh cầu mấy lần, Phật cuối cùng đã chịu chấp nhận nữ chúng xuất gia. Bây giờ có rất nhiều chùa của các vị tỳ khưu ni để kỷ niệm A Nan, đã treo hình của A Nan để cung phụng, biểu lộ lòng tôn kính, bởi nếu như không có A Nan thì không có tỳ khưu ni.
Bây giờ chúng ta hãy xem xét điều luật thứ nhất của Bát Chánh Pháp.
Tỳ khưu ni dù đã thọ giới được 100 năm, nhưng khi gặp một vị tỳ khưu vừa mới thọ giới, cũng phải cung kính đảnh lễ và mời ngồi.
Tại sao Phật Thích Ca nói như vậy? Bởi vì lúc dì của Phật Thích Ca đến nơi ở của ngài, bà thật tâm muốn xuất gia, và Phật Thích Ca nhìn thấy quyết tâm của bà, biết rằng không có cách nào làm cho bà trở về. Ngài còn nhìn thấy bà đi chân không, thân thể dính đầy bụi, quần áo rách nát, vì bà đã đi bộ từ một nơi xa xôi đến. Phật Thích Ca lấy làm lo sợ, biết rằng bà nhất định muốn xuất gia.
Tại sao Phật Thích Ca lại sợ gì của ngài xuất gia? Thứ nhất, vì bà có huyết thống hoàng gia, là bậc quốc mẫu, không quen với đời sống cực khổ, sợ rằng sau này bà sẽ chịu không nổi. Cuộc sống của hoàng cung có tiền hô hậu ủng, có bộ hạ, có nhiều người săn sóc quen rồi. Bây giờ tuổi đã lớn, làm sao gia nhập đoàn thể của tăng chúng được? Tăng đoàn của Phật đều là nam chúng, sẽ không có ai săn sóc bà. Nam chúng không thể săn sóc nữ chúng được, họ lại quen nếp sống độc thân, tự mình chưa chắc đã săn sóc được cho mình, huống chi còn phải chăm lo thêm một người già. Dì của Phật Thích Ca lại là người của hoàng gia, những gì bà muốn có thể không dễ tìm. Trước đây khi bà ra lệnh, thì lập tức có mấy trăm người thi hành. Bây giờ đến đây, nếu bà muốn có một cuộc sống như vậy, thì không thể nào thực hiện được. Nếu ngài đối đãi bà không tử tế, thì sẽ thành bất hiếu, tạo nên không khí bất hòa, cho nên Phật Thích Ca không muốn nhận bà.
Còn nữa, vì bà là dì của Phật, đương nhiên khi đến đây, mọi người đều tôn kính bà, kể cả Phật. Như vậy, sau này việc kiểm thảo và dạy dỗ bà sẽ không dễ dàng, lại e rằng ngã chấp của bà quá lớn, rồi dựa vào uy quyền của mình, muốn Phật làm theo ý mình mà quên mất ngài đã là Đấng Thế Tôn, mà nghĩ rằng ngài là phàm phu hoặc là đứa con của bà nữa. Bây giờ, ngài là công dân của vũ trụ, là bảo vật của vũ trụ, cho nên Phật Thích Ca không chấp nhận người gì của ngài một cách dễ dàng. Về điểm này, tôi rất hiểu.
Thêm vào đó, bà đã nuôi dưỡng ngài đến lớn khôn, cũng như là mẹ của Phật vậy. Về sau rất có thể bà đối xử với các vị A-la-hán khác không cung kính, luôn luôn đòi hỏi thứ này thứ kia và cứ chỉ huy họ mãi, như vậy thật là phiền phức. Những người xuất gia khác sẽ nhận ra sự bất công này và cảm thấy khó chịu. Nếu nhận người gì, thì sau này những cung phi mỹ nữ đều đến xin xuất gia thì sao? Họ đều là những mỹ nhân, và rất có thể những vị tỳ khưu sẽ bị lung lạc. Quý vị có thể tưởng tượng được không? Những cung phi mỹ nữ trong hoàng cung đã được nuông chiều hư hỏng rồi. Họ vừa xinh đẹp, lại vừa được cưng chiều. Vạn nhất, khi họ đến tăng đoàn, đá lông mi với những vị tỳ khưu, những người này và cả A-la-hán cũng sẽ bị lung lạc hết. Họ sẽ bị hồn phi phách tán hết, vì xưa nay chưa bao giờ nhìn thấy nhiều người đẹp như vậy.
Ngoài ra, nếu dì được xuất gia, khi bà bị bệnh, các cung phi mỹ nữ thương nhớ bà, sẽ đổ xô đến thăm bà, không phải vì muốn xuất gia, mà chỉ vì muốn thăm viếng người dì mà thôi. Việc làm này sẽ gây nên vấn đề, gây nên phiền phức. Một đoàn người mỹ nữ đến thăm viếng một tập đoàn tăng chúng, quần áo rực rỡ, thoa hồng, thoa xanh, mỗi ngày ở đó chăm sóc bà dì, cả ngày cùng với bà nói chuyện huyên thuyên. Như vậy, đối với các vị A-la-hán, tỳ khưu có phải là nhiều phiền phức không? Phật Thích Ca sợ rằng hậu quả sẽ là như vậy, nên không muốn nhận người dì của Ngài. Nhưng vì A Nan năm lần bảy lượt khẩn cầu, cho nên Ngài phải chấp nhận cho người dì của mình xuất gia.
Lúc đầu, Ngài không muốn, cho nên cố ý đặt ra tám điều rất nghiêm khắc và vô lý, gây khó khăn cho dì của mình, để bà phải trở về. Người dì của Ngài vốn có huyết thống của hoàng gia, phong cách rất cao quý, được mọi người dân trong nước kính trọng, vì bà là quốc mẫu. Điều thứ nhất trong giới luật quy định, phải đảnh lễ tỳ khưu, coi thử bà có thể làm được hay không. Lẽ ra mọi người đều phải đảnh lễ bà, bây giờ bước vào tăng đoàn, chưa mở miệng, đã phải đảnh lễ các vị tỳ khưu, bất chấp tuổi tác của họ.
Phật Thích Ca nghĩ rằng, nếu là người bình thường thì sẽ thối tâm, và sẽ nghĩ rằng, tại sao Phật Thích Ca lại làm những chuyện vô lý như vậy? Tại sao lại không nói những chuyện hợp lý? Tại sao lại quy định một vị tỳ khưu ni 100 tuổi, phải đảnh lễ một vị tỳ khưu 20 tuổi? Nhất định họ sẽ sinh lòng hoài nghi, biện luận. Nếu bà mở miệng ra biện luận là xong, Phật sẽ trả lời.
Được, dì không thích thì có thể ra đi. Quy luật của ta là như vậy. Dì có tiếp nhận thì mới có thể ở lại, còn không chấp nhận thì xin ra đi.
Đó là lý do Phật Thích Ca viết ra các chánh pháp.
Ý của tôi muốn nói là nếu Ngài thật sự quy định như vậy, thì đó là một sự cố ý làm cho người dì của Ngài thấy khó mà thối tâm. Nhưng người ngày nay đều nói rằng Phật Thích Ca lập ra bát kính pháp như một quy luật để mọi người tuân theo. Tôi không muốn tranh luận với mọi người. Điều thứ nhất của bát kính pháp giải thích như vậy có hợp lý không?
Mọi người đáp, có.
Phật Thích Ca cố ý quy định như vậy để sau khi người dì thọ giới xong, Ngài mới có cách khống chế bà, đặt bà bình đẳng với các tăng chúng khác, để bà không nghĩ rằng mình là đặc biệt.
Và vốn đã đặc biệt rồi, sau khi làm tỳ khưu ni, và lại càng đặc biệt hơn là dì của Phật, là mẹ của một vị sư phụ vĩ đại, đương nhiên rất đặc biệt. Cho nên, Phật Thích Ca nghĩ rằng cần phải hạ ngã chấp của bà xuống trước, cho bà cảm thấy mình không là gì, không phải chỉ đánh lễ Phật mà thôi, còn phải đánh lễ các vị tỳ khưu trẻ tuổi. Như vậy, bà sẽ hiểu thân phận của mình. Ý của Ngài là, muốn bà hiểu rõ rằng, không phải đến với tăng đoàn để làm vua, và Ngài muốn dẹp ngã chấp của bà xuống. Từ thái độ của người gì, chúng ta có thể thấy rõ bà là người thành tâm cầu đạo, nếu không bà đã bỏ đi, phải không?
Bây giờ tôi giải thích điều thứ nhì.
Không được la mắng tỳ khưu.
Điều thứ ba.
Không được vấn tội tỳ khưu, nhưng tỳ khưu có thể vấn tội tỳ khưu ni.
Bởi vì người dì có huyết thống hoàng gia, chỉ dạy người khác quen rồi, bây giờ đến đây rất có thể sẽ đem đến phiền phức cho người khác. Ví dụ như phê bình vị tỳ khưu này ăn cơm khó coi, vị tỳ khưu khác thì sơ sáy, không có phong độ của hoàng gia. Phật Thích Ca sống với người dì hơn 20 năm, biết rõ cá tánh của dì mình, cho nên mới nói như vậy, nếu không, tại sao lại quá nghiêm khắc vậy?
Đối với một số người khác, nếu như chính mẹ mình đến xin thọ giáo, chúng ta sẽ từ từ nói rằng,
mẹ, mẹ cần phải biết, mẹ xuất gia con rất hoan nghênh, nhưng mẹ cũng nên hiểu rõ địa vị của con. Con không thể nào dùng tư cách của một người con đối đãi với mẹ được. Mẹ sẽ rất khổ cực, sẽ rất đau lòng, bởi vì con sẽ đối xử với mọi người như nhau. Bây giờ con không phải là đứa con riêng của mẹ nữa.
Chúng ta sẽ từ từ nói như vậy, sẽ không thể làm giống như Phật được. Vừa gặp là Ngài đã nghiêm khắc quy định, tỳ khưu ni phải đảnh lễ tỳ khưu, bất phân tuổi tác, không nói những lỗi lầm của tỳ khưu, nhưng ngược lại, tỳ khưu có thể phê bình tỳ khưu ni mà không sao cả. Rất có thể Phật Thích Ca biết tánh của dì mình còn nặng phần chấp nhất, và Ngài không thích tánh ấy. Phật Thích Ca không phải là con ruột của bà, mà là con của người chị của bà. Sống lâu với nhau, cá tính bất đồng, khó tránh được xảy ra nhiều chuyện, ngay cả giữa mẹ con hoặc chị em cũng có thể xảy ra chuyện bất hòa. Cho nên, khi người dì vừa đến, Phật Thích Ca phải nói rõ ràng.
Dì nên biết, dì đến đây không phải để gây phiền phức. Đó là chuyện giữa hai người, tôi quan sát một cách khách quan. Nếu không, tại sao Phật Thích Ca lại nghiêm khắc đối với người mà Ngài kính yêu nhất? Tóm lại, Ngài biết cá tánh của bà, nên phải dùng phương cách như vậy để dạy dỗ bà, để có thể dẹp bỏ ngã chấp của bà, giúp bà tiến bộ, tu hành khá, và sớm thành Phật.
Nội dung của điều luật thứ hai và thứ ba không khác nhau mấy. Có thể Phật Thích Ca biết người gì của mình hay phê bình người khác, có thói quen phê bình thuộc hạ, hoặc là con dâu, vân vân. Những người ấy không dám nói gì, nhưng sống với tăng đoàn thì khác. Lúc đó, những tỳ khưu theo học với Phật Thích Ca tu hành rất khá, và đã xuất gia từ lâu, chịu cực khổ tu hành. Có người đã thành A-la-hán, có người đã thành Bồ-Tát, có người đã đạt quả vị Tư Đà Hàm. Nếu như người gì đến đây dùng tâm phàm phu để xét đoán họ, hoặc đem thái độ phê bình áp dụng vào đoàn thể của tăng chúng, lại càng không được. Ngài sợ gì mình tạo nên nghiệp chướng, tạo nên khổ nghiệp.
Phàm phu không thể phê bình bậc A-la-hán hay Bồ-Tát, cho nên Phật Thích Ca mới nói rõ ràng với bà, để bà biết thân phận của mình. Vừa mới xuất gia, đương nhiên không có bao nhiêu công đức. Nếu hay phê bình người, thì rất dễ tạo nên khẩu nghiệp. Vì vậy, Ngài mới nói rõ rằng, cho dù dì trở thành tỳ khưu ni, dì cũng không được tự tiện nói những lỗi lầm của tỳ khưu. Nhưng họ nói về lầm lỗi của dì thì không sao. Tại sao vậy? Không phải Phật Thích Ca không công bình. Ý của Ngài là các vị tỳ khưu đã thành A-la-hán hoặc thánh nhân. Cách nhìn của họ tương đối rõ ràng hơn. Họ dùng cặp mắt của thánh nhân, dùng tâm công bình mà không dùng lòng phân biệt để nhìn sự việc.
Ví dụ, dì của Ngài có thể làm chuyện gì sai, tỳ khưu sẽ nói với bà không nên làm như vậy. Họ có thể thay Phật dạy dỗ bà, cho nên Phật mới cho phép các vị tỳ khưu được nói những khuyết điểm của bà. Hiểu ý của tôi không? Còn người dì vừa mới đến, chưa học được bao nhiêu, không biết quy luật, đương nhiên sẽ gây ra nhiều điều sai trái. Người già thì hay lẫn lộn, làm không rõ, không chịu cố gắng, lại hay rầy rà người. Vì ở hoàng cung đã quen rồi, cho nên Phật Thích Ca mới nói,
sau khi dì thành tỳ khưu ni cũng không được nói lỗi lầm của những tỳ khưu, nhưng các vị tỳ khưu có thể nói những lỗi lầm của tỳ khưu ni. Đây là điều tôi khách quan mà quan sát. Nếu quả thật như vậy, tôi cũng đồng ý. Bởi vì các vị tỳ khưu đã tu hành với Phật Thích Ca lâu rồi, trình độ tu hành rất khá. Bây giờ đột nhiên có thêm một người nữ, lại là một bà già có huyết thống của hoàng gia, đến đây phê bình họ, khống chế họ và coi thường họ, đương nhiên là không được. Cho nên Phật Thích Ca mới ghi lại những giới luật nghiêm khắc ấy. Những giới luật này vào thời đại của bà dì này rất đúng, và đúng cho cá nhân của bà nữa. Nhưng đối với thời đại hiện nay, hoặc là đối với các vị tín đồ của Phật giáo, chưa chắc là đúng. Không nhất định mọi người đều phải như vậy. Giới luật này chỉ thích ứng vào thời kỳ ấy mà thôi.
Thứ tư,
thọ giới giữa tăng chúng.
Đây là chuyện đương nhiên. Lúc đó, chưa có tỳ khưu ni, và sẽ phải đi đâu để thọ giới tỳ khưu ni? Ý của Phật là, Ngài không thể dùng tình cảm cá nhân hoặc quan hệ cá nhân, đặc biệt thọ tỳ khưu ni giới riêng cho bà, bởi vì giới tỳ khưu ni có liên quan đến vấn đề của phụ nữ. Ngài không tiện nói riêng với bà, nói trước mặt mọi người, để mọi người đều biết, giữa ngài và bà không có vấn đề gì, không có quan hệ gì.
Về sau, các vị tỳ khưu ni cũng vậy, không thể đơn độc thọ giới với một vị tỳ khưu, cần phải họp chung với những người cùng thọ giới. Có gì nói nấy, dù là có những điều lẽ ra không được nói trước mặt nữ chúng, hoặc trước mặt nam chúng, nói trước mặt mọi người sẽ không còn gì thần bí nữa. Vì nguyên do này, Phật mới quy định như vậy.
Ý của Ngài là cần phải thọ giới trước đám đông, bởi vì có rất nhiều việc khi nói ra sẽ đỏ mặt, hoặc gây những ngộ nhận. Có rất nhiều vấn đề sinh lý, nếu nói riêng với một người thì tình cảm hoặc dục vọng sẽ nổi dậy. Cho nên Phật mới nói, các vị tỳ khưu ni cần phải thọ giới trước các tăng chúng. Về điểm này, tôi cũng đồng ý.
Thứ năm,
nếu tỳ khưu ni phạm giới trong vòng nửa tháng, ở trong hai bộ tăng, tỳ khưu và tỳ khưu ni, nên làm phép mana đóa, có nghĩa là vui lòng sám hối để trừ tội.
Cứ mỗi nửa tháng một lần, họ sám hối trước mặt các tăng chúng, sau đó mọi việc không còn nữa. Đây là chuyện đương nhiên, bởi vì các vị thọ tỳ khưu và tỳ khưu ni đã cùng nhau cộng tu, cho nên có sinh hoạt gì cũng phải làm công khai. Tôi ở đây la dày ai cũng công khai, để cho mọi người cùng chia nhau gánh đỡ nghiệp chướng của quý vị. Tôi la dày xong, quý vị sẽ trở nên tốt hơn, nhưng mọi người sẽ xấu đi một chút, bởi vì họ đã lãnh một phần sự xấu của quý vị.
Cho nên, tôi la rầy giữa công chúng rất hữu ích. Đừng trách tôi tại sao không gọi quý vị vào trong phòng riêng để la rầy. Đừng phiền tôi lần nào cũng la rầy nơi công chúng. La rầy ở chỗ đông người thì mọi người sẽ phân chia gánh vác nghiệp chướng của quý vị. Mỗi người lãnh một chút, về sau quý vị sẽ được sạch sẽ. Tôi sám hối dùm cho quý vị trước công chúng. Ý nghĩa là vậy. Bây giờ hiểu chưa? Nhưng nếu vì muốn tiêu trừ nghiệp chướng mà cố ý làm phiền tôi, để tôi phải la rầy, nghiệp chướng sẽ rất nặng. Mỗi nửa tháng phải đứng trước mặt công chúng sám hối việc làm của mình. Bây giờ, quý vị có nghiệp chướng hay không? Chỉ âm thầm viết vào nhật ký để tôi đọc mà thôi. Có phải là đã đem toàn bộ nghiệp chướng giao cho tôi không?
Thứ sáu,
mỗi nửa tháng, các tỳ khưu ni phải đến giáo hội tỳ khưu để thỉnh một vị đến thuyết pháp.
Nếu chúng ta sống trong một đoàn thể, đương nhiên sẽ có người mới đến, hoặc có người không hiểu rõ một vấn đề nào đó. Cho nên mỗi một tháng, cần có người đến nhắc nhở. Cũng giống như chúng ta ở đây, tôi thường nhắc nhở quý vị một việc nào đó không nên làm, việc nào đó không nên nói. Quý vị cứ phạm lỗi hoài, cho nên tôi phải nhắc nhở luôn, chỉ vậy thôi.
Thứ bảy,
chẳng nên kiết hạ an cư ở những nơi không có tỳ khưu.
Vừa rồi tôi có giảng qua, tại Ấn Độ, nữ chúng ở chung với nhau không thuận tiện, cần có nam chúng, để tránh những nam chúng ở bên ngoài sẽ đến tìm và gây phiền phức. Ở chung với các vị nam xuất gia tương đối an toàn hơn, những người đàn ông khác không dám đến, chỉ vậy mà thôi.
Thứ tám,
kiết hạ an cư xong nên theo trong hàng tăng làm phép tự tứ, có nghĩa là xưng ra tội mình và hỏi các vị tỳ khưu ba việc: chỗ nghe, chỗ thấy, chỗ hoài nghi của mình.
Đây cũng là chuyện đương nhiên, bởi vì các vị tỳ khưu ni đều vừa mới xuất gia, còn các vị tỳ khưu đã xuất gia với Phật Thích Ca lâu rồi, đương nhiên có thể làm thầy của các vị tỳ khưu ni. Đây là chuyện rất đơn giản, nhưng không phải bây giờ mỗi vị tỳ khưu đều làm thầy các vị tỳ khưu ni. Thời đại đã đổi khác, hiểu không? Về giới luật này, hiện nay nhiều người đã hiểu lầm, nên hiểu rằng không phải các vị tỳ khưu nào cũng có thể làm thầy của các vị tỳ khưu ni.
Các vị tỳ khưu theo học với Phật Thích Ca mới có thể làm thầy của các vị tỳ khưu ni thời đó. Trước khi có tỳ khưu ni, các vị tỳ khưu đã học với Phật Thích Ca lâu rồi, có nhiều người đã thành A-la-hán, thành thánh nhân, đương nhiên họ có quyền, có lực lượng, có trí huệ, có thể dạy dỗ các vị tỳ khưu và tỳ khưu ni mới đến, chứ không phải chỉ dạy tỳ khưu ni mà thôi. Đây là một chuyện rất dễ hiểu.
Nếu như đem giới luật này áp dụng vào thời đại bây giờ, thì không được. Không phải vị tỳ khưu nào ngày nay cũng có thể dạy được tỳ khưu ni. Có rất nhiều vị tỳ khưu ni, trí huệ còn cao hơn các vị tỳ khưu. Bởi vì thời đại đã đổi khác, có những vị Phật khác.
Nếu như ngày nay, có một vị tỳ khưu vừa nhập vào tăng đoàn của chúng ta, họ cần phải học hỏi với các vị tỳ khưu ni trước. Ý của tôi nói là, các vị tỳ khưu chưa được chính thức thọ giới ở đây, nên cần phải học với các vị tỳ khưu ni. Các vị tỳ khưu ni này đã biết quen nhiều việc, hiểu rõ các quy luật và đã được truyền dạy giáo lý của tôi. Các cô tương đối hiểu rõ ràng hơn, đương nhiên cần phải theo học với các cô. Bát kính pháp bây giờ cần phải đổi ngược lại mới đúng.
Lời giải thích của tôi về bát kính pháp là như vậy. Có phải là đơn giản không?
Mọi người đáp phải.
Thời đại thay đổi, giới luật cũng cần phải thay đổi. Trước hết phải tìm một vị Phật, sau đó mới nói chuyện giới luật, bởi vì vị Phật ấy sẽ quy định ra những giới luật. Vị Phật ấy có thể rất khiêm tốn, rất ôn hòa, cũng giống như đại chúng vậy. Nhưng nếu như đại chúng quá ngu muội, Ngài có thể quy định ra một giới luật khác. Trước Phật Thích Ca không có giới luật của tỳ khưu ni, mà tự Ngài tạo ra giới luật này.
Cùng một hoàn cảnh nhưng khác thời đại, nên rất có thể sau này sẽ có những giới luật tỳ khưu ni mới. Xuất gia cần phải rời bỏ gia đình, không còn tình cảm cá nhân. Nếu có, cũng nên vì đại chúng mà cắt bỏ. Bất cứ người nào muốn tu hành với tăng đoàn, đều phải tiếp nhận giới luật này, rời bỏ tình cảm cá nhân.
Phật Thích Ca đã lập tức cắt bỏ thân tình mà nói với người dì của mình rằng,
nếu như dì muốn xuất gia, thì phải đảnh lễ tỳ khưu, phải công bình, phải hòa mình với đại chúng, không được nghĩ rằng dì là dì của con. Muốn làm điều gì cũng được.
Vì bà là thân nhân của Phật, nên Ngài mới nghiêm khắc như vậy. Quý vị hiểu không? Nếu bà chỉ là một phụ nữ bình thường, không có quan hệ với Phật Thích Ca, đến thỉnh cầu được xuất gia, rất có thể sẽ không có bát kinh pháp này.
Bất cứ một kinh điển nào, một giới luật nào, được đặt ra cũng đều có lý do. Chúng ta cần phải hiểu cho rõ ràng, không được mê tín. Ai nói gì cũng nghe theo, không chút nghi ngờ. Tin mà không hiểu là không có trí huệ. Phật Thích Ca không muốn chúng sanh ngu muội, nên có nói, ngay cả Phật cũng không nên vội tin. Chúng ta cần có chứng minh, rồi tự kiểm chứng, sau đó mới tin.
Tôi rất thực tế, nên không thích những chuyện không hợp lý. Nếu thấy vô lý, tôi sẽ theo hỏi đến cùng, cho ra lý lẽ thì mới thôi. Bằng như không, tôi sẽ không bao giờ tin, bất luận người nói là người nào. Nếu không, càng tu, chúng ta sẽ càng ngu. Người ta nói gì, chúng ta cũng tin, mà không hiểu chút nào cả. Giới luật ngày xưa không còn thích ứng với thời nay nữa. Tại sao chúng ta vẫn cứ đem ra dùng?
Cũng giống như ngày hôm qua tôi giảng, thời đại thần nông hoặc nhiêu thuấn, đồ đạc vất trên đường cũng không ai nhặt. Nhưng ngày nay, dù quý vị đã cất kỹ trong bao, vẫn có thể bị lấy mất. Thậm chí để trong ngân hàng, để ở nhà, cũng có người lén vào cướp. Huống chi là để trên đường. Ngày trước không có xe hơi, không có xe đạp, xe gắn máy, đương nhiên không có luật giao thông. Nhưng bây giờ, nếu chúng ta đem những quy luật từ 200-300 năm hoặc là 5.000 năm về trước ra áp dụng, nhất định sẽ sinh hỗn loạn. Phải không?
Giới luật cũng vậy. Nếu có thể dùng được, thì chúng ta dùng. Không dùng được, thì bỏ đi. Nếu không, chúng ta sẽ không tiến bộ. Nếu như chúng ta không theo thời đại, mê tín một cách mù quáng là một điều rất đáng tiếc, vì chẳng được một chút ích lợi gì. Lời giải thích của tôi về giới luật là như vậy. Quý vị có đồng ý không?
Mọi người đáp đồng ý.
Thính giả vừa nghe bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Tân Điếm, Formosa vào ngày 29 tháng 12 năm 1987 với chủ đề Ý nghĩa mới về Bát Chánh Pháp. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ, hiện đời giải thoát, sách khai thị quyển 5.